Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Công an Hà Nội đã thu giữ 265 khẩu súng hình dạng súng quân dụng, súng ngắn bằng nhựa, cùng hàng chục kg đạn nhựa, đạn thạch có khả năng giãn nở khi ngâm nước, vô cùng nguy hiểm, có tính sát thương cao.
Chống người thi hành công vụ, vì sao ngày càng phức tạp?
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung hỏi đáp chính sách pháp luật về phòng chống mua bán người.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã thu giữ 265 khẩu súng hình dạng súng quân dụng, súng ngắn bằng nhựa, cùng với hàng chục kg đạn nhựa, đạn thạch có khả năng giãn nở khi ngâm nước, vô cùng nguy hiểm, có tính sát thương cao để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội phát hiện một trang web trên mạng Internet có trụ sở ở Hà Nội, hiện giao bán các loại súng mô hình giống súng quân dụng, bắn được nhiều loại đạn khác nhau rất nguy hiểm. Nhận định đây là ổ nhóm có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm. Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm đã tổ chức trinh sát, điều tra làm rõ nơi trưng bày sản phẩm trên tại một chung cư ở phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Sáng ngày 24 tháng 9, lực lượng Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã bất ngờ kiểm tra phát hiện Trần Thu Hiền ở quận Đống Đa đang điều khiển xe máy chở phía sau một thùng hàng trên đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng. Qua kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện bên trong hộp có một khẩu súng nhựa dài gần 1 mét cùng nhiều loại đạn khác nhau. Người này đã được mời về trụ sở công an để làm rõ. Tại đây, Hiền từng trình là nhân viên giúp việc cho Nguyễn Việt Phương, sinh năm 1982 ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Công việc của Hiền là bán hàng cho Phương ở địa chỉ số 5, phố Nguyễn Ngọc Doãn, phường Trung Tự, quận Đống Đa. Đây là cửa hàng chuyên bán đồ chơi nguy hiểm như súng nhựa, súng bắn đạn thạch, đạn xốp, công cụ hỗ trợ. Hàng ngày Hiền trực điện thoại và nếu có khách mua sẽ mang đi giao hàng. Lực lượng chức năng đã kiểm tra tại cửa hàng của Phương ở phố Nguyễn Ngọc Doãn, phát hiện và thu giữ 265 khẩu súng hình dạng giống súng quân dụng, súng bắn bằng nhựa, 30 kg đạn nhựa, đạn thạch có thể giãn nở khi ngâm nước. Qua đấu tranh, Phương khai nhận từ năm 2018 thường sang Trung Quốc để giao dịch mua bán đồ chơi là súng nhựa bắn đạn thạch. Đối tượng đặt mua, chuyển tiền và nhận hàng rồi mang bán cho những người có nhu cầu. Được biết, theo quy định, tất cả những khẩu súng đồ chơi giống súng quân dụng bắn được nhiều loại đạn như đạn thạch cao, xốp, giãn nở trong nước vô cùng nguy hiểm, gây sát thương cao. Trong khoảng cách gần, nếu bắn vào điểm yếu trên cơ thể sẽ gây chấn thương rất nặng. Chính vì vậy, mọi người không nên mua loại súng này sử dụng. Đặc biệt là các bậc phụ huynh không nên mua cho trẻ con chơi, nếu không sẽ gây hiểm họa khôn lường.
Thời gian qua, các phương tiện thông tin đại chúng đã liên tục đưa tin về hoạt động của ứng dụng My Aladdin có dấu hiệu vi phạm hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, đưa ra những lợi ích phi lý khi sử dụng ứng dụng và đã thu hút số lượng lớn người tham gia trên cả nước. Qua rà soát trên không gian mạng, Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện trên các diễn đàn, nhóm, tài khoản trên mạng xã hội ở Thái Nguyên đang chia sẻ các bài viết, video quảng cáo cho ứng dụng thanh toán có tên My Aladdin. Ứng dụng này được quảng cáo có thể hỗ trợ người dùng thanh toán hóa đơn điện nước, trả góp ngân hàng, mua xe, mua nhà và có thể được hoàn tiền lên tới 80%. Để tham gia, người dùng cần tạo tài khoản trên ứng dụng, bắt buộc phải có người giới thiệu, đồng thời nạp tiền vào tài khoản tối thiểu 100 đô la Mỹ, gần 2,4 triệu đồng. Số tiền này được quy đổi thành game, mỗi game tương ứng với 1 đô la Mỹ. Người dùng khi thanh toán hóa đơn sẽ được ứng dụng hoàn trả 80% game, khi giao dịch hoàn thành công không hoàn lại bằng tiền. Bản chất ứng dụng My Aladdin tại Việt Nam là thực hiện huy động vốn trả lãi theo ngày 0,2% một ngày. My Aladdin đang lấy tiền của người sau trả cho người trước. Khi không thu hút được nhà đầu tư mới, đối tượng có thể đánh sập ứng dụng, nhà đầu tư sẽ mất toàn bộ tiền đã nạp. Mặt khác, ứng dụng này chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép, do đó việc người dân đăng ký tham gia ứng dụng có thể mất tiền hoặc bị đánh cắp dữ liệu cá nhân để sử dụng vào các mục đích bất hợp pháp. Đây là nhân tố tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định an ninh trật tự tại địa phương. Trước tình hình trên, Công an tỉnh đề nghị người dân cảnh giác không để bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia vào các hoạt động kinh doanh của ứng dụng My Aladdin.
Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi làm việc và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bác sĩ về tội giả mạo trong công tác. Cả hai bác sĩ đều đang công tác tại trường trung cấp y tế, gồm Hoàng Duy Quyết, sinh năm 1990, và Mai Thị Yến, sinh năm 1989, cùng trú tại phường Minh Khai, thành phố Hà Giang. Các bị can trên được xác định tham gia vào vụ án làm giả giấy khám sức khỏe cho các học viên tham gia các lớp dự thi lái xe mô tô, ô tô các hạng trên địa bàn tỉnh. Cả hai bị khởi tố về tội giả mạo trong công tác theo khoản 2, điều 359 Bộ Luật Hình Sự. Trước đó, trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã bắt giữ Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Lũng Thầu, huyện Đồng Văn, và Nguyễn Thanh Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y tế tỉnh Hà Giang. Các đối tượng trên đã liên hệ cấp giấy khám sức khỏe giả đủ tiêu chuẩn để dự thi các lớp lái xe các loại với giá 320.000 đồng một giấy khám nhằm thu lời bất chính. Mở rộng điều tra, ngày 3 tháng 9, Cơ quan Công an đã bắt tạm giam hai bác sĩ khác là Nguyễn Trọng Hưng, sinh năm 1969, thường trú tại thôn Chăn Hai, xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên, và Bạch Hồng Phương, sinh năm 1988, thường trú tại tổ 5, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên. Cả hai bị can trên đều là bác sĩ đang công tác tại trường trung cấp y tế tỉnh Hà Giang, được xác định tham gia vào vụ án làm giả giấy khám sức khỏe cho các học viên dự thi lái xe mô tô, ô tô các hạng trên địa bàn tỉnh. Như vậy, đến thời điểm này, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố 6 bị can. Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, số vụ chống người thi hành công vụ, nhất là đối với lực lượng cảnh sát giao thông, đang có chiều hướng gia tăng, khiến dư luận bức xúc. Trên địa bàn cả nước, liên tục xảy ra các vụ việc có tính chất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Thực trạng này đòi hỏi phải có một giải pháp đủ sức răn đe, đảm bảo yêu cầu thượng tôn pháp luật. Bài viết Chống người thi hành công vụ, vì sao ngày càng phức tạp, của phóng viên Quang Chính.
Ngày 14 tháng 9 vừa qua tại cao tốc Hà Nội-Bắc Giang thuộc địa phận xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, tổ công tác gồm Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Kinh tế và Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tỉnh tiến hành dừng xe ô tô 16 chỗ để kiểm tra nghi vấn vận chuyển hàng lậu. Thay vì chấp hành hiệu lệnh dừng xe, lái xe 16 chỗ là Trần Văn Dũng, trú tại phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, đã điều khiển xe lao thẳng về phía tổ công tác, đâm hất trung sĩ cảnh sát cơ động Nguyễn Văn Mạnh lên nắp capo. Trung sĩ Mạnh đã bám vào cần gạt nước của xe, song Dũng vẫn liều lĩnh điều khiển xe chạy với tốc độ cao trên đường cao tốc, khiến trung sĩ Mạnh bị ngã xuống đường và bị bánh ô tô chèn qua người, hy sinh. Trước đó, ngày 27 tháng 8, Tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông số 7, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã tư Lê Trọng Tấn, Quang Trung, phát hiện xe ô tô do Điêu Mạnh Cường, trú tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông, điều khiển vượt đèn đỏ, nên đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Khi xuống xe, Cường hành hung một cán bộ trong tổ công tác. Đây chỉ là hai trong số rất nhiều vụ chống người thi hành công vụ xảy ra trong thời gian gần đây. Ông Phạm Trường Giang ở phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho rằng các vụ việc chống người thi hành công vụ cần phải xử lý nghiêm mới có sức răn đe.
Người thi hành công vụ là người đại diện cho pháp luật để mà thi hành nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao cho. Đã làm người dân thượng tôn pháp luật thì không được phép chống đối. Những cái đối tượng này thì cứ theo luật đề ra mà xử lý cho nghiêm minh để làm răn đe cho những người khác.
Theo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, từ đầu năm đến nay trên đường bộ xảy ra 22 vụ chống người thi hành công vụ là cảnh sát giao thông, làm 9 đồng chí bị thương, 1 đồng chí hy sinh. Hành vi chống người thi hành công vụ ngày càng phức tạp, nhẹ là chửi bới, lăng mạ. Nguy hiểm hơn là dùng đến vũ khí, hung khí, thậm chí điều khiển phương tiện đâm thẳng vào người thi hành công vụ. Qua các vụ việc cho thấy, hành vi chống người thi hành công vụ xuất phát từ thái độ coi thường pháp luật, coi thường lực lượng làm nhiệm vụ. Theo luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn luật sư Hà Nội, các quy định của pháp luật hình sự về xử lý hành vi chống người thi hành công vụ chủ yếu mới xử lý những vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, còn các vụ gây hậu quả ít nghiêm trọng thường chỉ bị xử lý hành chính.
hành vi chống người thi công vụ do nhiều nguyên nhân khác nhau. Ví dụ như là trong lĩnh vực giao thông, khi mà chúng ta nâng cái mức xử phạt hành chính theo cái nghị định 100, có nhiều đối tượng vì sợ bị phạt tiền cho nên mới chống đối cản trở cái việc thi hành công vụ và để bỏ chạy, để trốn tránh sự xử lý của pháp luật. Khi xử lý các cái đối tượng tham gia giao thông mà có dấu hiệu vi phạm pháp luật, bỏ chạy, bỏ trốn, hoặc là những đối tượng mà chở hàng cấm, hàng lậu, thì những cái đối tượng vi phạm pháp luật này sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng. Ngoài ra có những cái đối tượng do mức độ nhận thức cũng như là do trạng thái tâm lý không tốt cho nên dẫn đến có những bức xúc chống trả lực lượng chức năng.
Tình trạng chống người thi hành công vụ nói chung và lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng đã và đang là vấn đề nghiêm trọng, phức tạp, cần phải đấu tranh, ngăn chặn kịp thời để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật. Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đề xuất Chính phủ sớm ban hành nghị định về các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng chống người thi hành công vụ và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong đó có việc tăng thẩm quyền cho người thi hành công vụ được sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để bảo vệ mình trong những tình huống cụ thể được pháp luật quy định.
Trong cái tình huống tích tắc xảy ra cái chống người thi hành công vụ, đòi hỏi cái ứng xử thì các nước người ta đều cho phép lực lượng thực thi công vụ có cái quyền sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trước thực hiện một số biện pháp để ngăn chặn kịp thời, thì cái này nó chưa rõ trong quy định của pháp luật. Đối với lực lượng cảnh sát giao thông, lãnh đạo bộ cũng đã yêu cầu phải nâng cao năng lực, nâng cao văn hóa ứng xử khi tiếp xúc và kể cả sử dụng các vũ khí công cụ hỗ trợ và áp dụng nó trong các tình huống cụ thể. Anh phải hiểu biết thì anh mới tự chủ và tự tin khi hoạt động công vụ. Cái nữa là ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường phạt và nguội thay cho dừng phương tiện, trừ những trường hợp buộc phải dừng phương tiện mới phát hiện được vi phạm như nồng độ cồn, như ma túy.
Chống người thi hành công vụ là báo động sự xuống cấp về đạo đức, ý thức, tuân thủ pháp luật của người dân. Những hành vi này cần phải bị xử lý thật nghiêm để mang tính răn đe, góp phần giảm thiểu và tiến tới không còn để xảy ra những vụ chống người thi hành công vụ như đã từng xảy ra.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn hỏi đáp chính sách pháp luật về phòng chống mua bán người.
Câu hỏi 34. Việc xác minh, xác định, tiếp nhận nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài được quy định như thế nào? Trả lời, việc xác minh, xác định, tiếp nhận nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài được quy định như sau. Trường hợp xác minh, xác định, tiếp nhận nạn nhân đang ở nước ngoài. Điều 4 Thông tư Liên tịch số 01/2014/TT-LT-BCA-BQP-BLD-TBXH-BNG quy định. 1. Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài, gọi chung là cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Khi tiếp nhận thông tin tài liệu về nạn nhân do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, tổ chức quốc tế, cơ quan chức năng của Việt Nam ở trong nước trao đổi hoặc do nạn nhân, người biết việc đến trình báo, thực hiện các công việc sau. A. Trường hợp có thông tin cho biết nạn nhân chưa được giải cứu thì thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại để phối hợp kiểm tra, xác minh và tổ chức giải cứu nếu xác định nguồn thông tin có căn cứ. B. Trường hợp nạn nhân đã được giải cứu hoặc người tự khai là nạn nhân đến trình báo tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin, thu thập tài liệu liên quan đến việc nạn nhân bị mua bán và các giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam, giấy tờ xuất nhập cảnh Việt Nam. Hướng dẫn nạn nhân kê khai vào tờ khai dùng cho nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về. Mẫu tờ khai tại phụ lục 1 ban hành kèm theo thông tư liên tịch số 01/2014/TT-LT-BCA-BQP-BLD-TBXH-BNG. Trường hợp nạn nhân là trẻ em hoặc người không có khả năng tự kê khai thì cán bộ tiếp nhận ghi lại theo lời khai của họ. Trường hợp đủ căn cứ để xác định là công dân Việt Nam và là nạn nhân thì thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân và phối hợp với cơ quan chức năng nước sở tại hỗ trợ nhu cầu thiết yếu cho nạn nhân, cấp giấy thông hành cho nạn nhân về nước đối với những trường hợp không có giấy tờ xuất nhập cảnh hợp lệ. Trường hợp chưa đủ cơ sở xác định là công dân Việt Nam hoặc chưa đủ căn cứ xác định là nạn nhân thì trong thời hạn không quá 3 ngày kể từ khi nhận được thông tin tài liệu về người khai là nạn nhân, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm gửi văn bản kèm theo hồ sơ của người đó, gồm tờ khai có đầy đủ yếu tố nhân sự, các thông tin tài liệu do phía nước ngoài, tổ chức quốc tế cung cấp hoặc do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thu thập được, về Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an để xác minh theo quy định tại khoản 2, điều 4, thông tư liên tịch số 01/2014/TT-LT-BCA-BQP-BLD-TBXH-BNG, đồng gửi Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao để phối hợp. Trong thời hạn không quá 3 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp giấy thông hành cho nạn nhân đối với những trường hợp đồng ý nhận trở về mà không có giấy tờ xuất nhập cảnh hợp lệ. Đối với trường hợp không xác định được nhân thân hoặc không đủ căn cứ xác định là nạn nhân thì giải quyết theo quy định chung của pháp luật Việt Nam và nước sở tại. Thực hiện các thủ tục cần thiết, bố trí phương tiện, thị thực xuất cảnh và phối hợp với cơ quan chức năng nước sở tại, các tổ chức quốc tế nếu có, để tổ chức cho nạn nhân đã có giấy tờ xuất nhập cảnh hợp lệ về nước. Thông báo bằng văn bản cho Cục Quản lý Xuất nhập cảnh về phương tiện, thời gian, cửa khẩu nhập cảnh, chi tiết nhân thân, số và loại giấy tờ xuất nhập cảnh của nạn nhân, của nhân viên nước ngoài sở tại hoặc tổ chức quốc tế đi cùng nạn nhân nếu có, trước khi nạn nhân nhập cảnh ít nhất 5 ngày để tổ chức tiếp nhận theo quy định tại khoản 3 điều này. 2. Việc xác minh, xác định nạn nhân của cơ quan chức năng ở trong nước. A. Ngay sau khi nhận được văn bản đề nghị xác minh của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quy định tại điểm B khoản 1 điều 4 thông tư liên tịch số 01/2014/TT-LT-BCA-BQP-BLD-TBXH-BNG, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh có trách nhiệm tổ chức xác minh hoặc chỉ đạo cơ quan quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan, sau đây gọi tắt là cơ quan quản lý xuất nhập cảnh công an cấp tỉnh, xác minh, đồng thời gửi văn bản cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an để phối hợp xác minh khi cần thiết. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được công văn yêu cầu xác minh, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh công an cấp tỉnh báo cáo kết quả xác minh về Cục Quản lý xuất nhập cảnh qua đường điện mật hoặc fax, đồng thời gửi bằng văn bản. B. Trong thời hạn không quá 3 ngày kể từ ngày khi nhận được kết quả xác minh, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh có trách nhiệm trả lời cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và đồng gửi văn bản cho Cục Lãnh sự để phối hợp. 3. Tổ chức tiếp nhận nạn nhân trở về qua cửa khẩu sân bay quốc tế. A. Cục Quản lý Xuất nhập cảnh chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc các bộ ngành liên quan thực hiện việc tiếp nhận như sau. Trước ngày nạn nhân dự kiến nhập cảnh ít nhất 3 ngày, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh thông báo về thời gian, địa điểm, danh sách nạn nhân trở về cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi có cửa khẩu nạn nhân trở về để phối hợp tiếp nhận. Tại cửa khẩu nạn nhân nhập cảnh, thực hiện việc đối chiếu, kiểm diện và tiếp nhận nạn nhân, ký biên bản giao, nhận nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về, mẫu biên bản giao, nhận nạn nhân bị mua bán tại phụ lục 3, ban hành kèm theo thông tư liên tịch số 01/2014/TT-LT-BCA-BQP-BLD-TBXH-BNG với cơ quan chức năng nước ngoài nếu có, làm thủ tục nhập cảnh cho nạn nhân, kiểm tra hồ sơ của nạn nhân do phía nước ngoài bàn giao hoặc đưa cho nạn nhân mang về. Nếu chưa có tờ khai dùng cho nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về, thì hướng dẫn nạn nhân kê khai, cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân. Mẫu giấy chứng nhận về nước tại phụ lục 5 ban hành kèm theo thông tư liên tịch số 01/2014/TT-LT-BCA-BQP-BLD-TBXH-BNG. Nếu nạn nhân có nguyện vọng tự trở về nơi cư trú thì hỗ trợ tiền tàu xe và tiền ăn trong thời gian đi đường. Trường hợp nạn nhân là trẻ em, người không có khả năng tự trở về địa phương nơi cư trú thì thông báo cho người thân thích đến nhận hoặc bố trí người đưa về nơi người thân thích của nạn nhân cư trú. Trường hợp nạn nhân không có nơi cư trú hoặc có nguyện vọng lưu trú tại cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân là trẻ em không nơi nương tựa thì bàn giao nạn nhân, kèm theo các giấy tờ có liên quan cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi có cửa khẩu để giải quyết theo quy định của pháp luật. Thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh công an cấp tỉnh nơi nạn nhân về cư trú để quản lý theo dõi. B. Tại cửa khẩu nạn nhân nhập cảnh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh lấy lời khai ban đầu của nạn nhân để khai thác, thu thập thông tin, tài liệu về tổ chức cá nhân thực hiện hành vi mua bán người, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo pháp luật. C. Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi có cửa khẩu sau khi nhận bàn giao nạn nhân từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm đưa nạn nhân vào cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân tại địa phương mình để thực hiện việc hỗ trợ theo quy định của pháp luật. 4. Tổ chức tiếp nhận nạn nhân trở về qua cửa khẩu đường bộ, đường sắt, cảng biển. A. Cục Quản lý xuất nhập cảnh thông báo cho Công an cấp tỉnh nơi có cửa khẩu nạn nhân nhập cảnh chậm nhất là 3 ngày trước khi nạn nhân dự kiến nhập cảnh để chỉ đạo cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp nhận. B. Công an cấp tỉnh nơi có cửa khẩu nạn nhân nhập cảnh khi nhận được thông báo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm trao đổi, thống nhất kế hoạch tiếp nhận với Bộ Chỉ huy, Bộ đội Biên phòng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi có cửa khẩu nạn nhân nhập cảnh để phối hợp tiếp nhận. C. Đồn biên phòng cửa khẩu nơi nạn nhân nhập cảnh chủ trì thực hiện, đối chiếu, kiểm diện nạn nhân, ký biên bản giao nhận nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về với cơ quan chức năng nước ngoài, hướng dẫn nạn nhân kê khai và tờ khai dành cho nạn nhân bị mua bán ra nước ngoài và làm thủ tục nhập cảnh cho nạn nhân. Sau đó bàn giao nạn nhân cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh công an cấp tỉnh, mẫu biên bản giao nhận nạn nhân bị mua bán tại phụ lục 4 ban hành kèm theo thông tư liên tịch số 01/2014/TT-LT-BCA-BQP-BLD-TBXH-BNG. D. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh công an cấp tỉnh sau khi nhận bàn giao nạn nhân thì cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân, mẫu giấy chứng nhận về nước tại phụ lục 6, ban hành kèm theo thông tư liên tịch số 01/2014/TT-LT-BCA-BQP-BLD-TBXH-BNG và phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an cấp tỉnh lấy lời khai ban đầu của nạn nhân để khai thác, thu thập thông tin, tài liệu về tổ chức cá nhân thực hiện hành vi mua bán người, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo pháp luật. Nếu nạn nhân có nguyện vọng tự trở về nơi cư trú, thì hỗ trợ tiền tàu xe và tiền ăn trong thời gian đi đường. Trường hợp nạn nhân là trẻ em, người không có khả năng tự trở về địa phương nơi cư trú, thì thông báo cho người thân đến nhận hoặc bố trí người đưa về nơi người thân của nạn nhân cư trú. Trường hợp nạn nhân không có nơi cư trú hoặc có nguyện vọng được lưu trú tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân hoặc nạn nhân là trẻ em không nơi nương tựa, thì bàn giao nạn nhân kèm theo các giấy tờ có liên quan cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội, nơi có cửa khẩu tiếp nhận nạn nhân để hỗ trợ theo quy định của pháp luật. D. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh công an cấp tỉnh, nơi tiếp nhận nạn nhân sau khi đã thực hiện các thủ tục nêu trên, thông báo cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh công an cấp tỉnh, nơi nạn nhân về cư trú để quản lý theo dõi. E. Sở Lao động Thương binh và Xã hội sau khi nhận bàn giao nạn nhân từ cơ quan quản lý xuất nhập cảnh công an cấp tỉnh có trách nhiệm đưa nạn nhân vào cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân tại địa phương mình để thực hiện việc hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Trường hợp xác minh, xác định, tiếp nhận nạn nhân từ nước ngoài tự trở về. Điều 5 Thông tư liên tịch số 01/2014/TT-LT-BCA-BQP-BLD-TBXH-BNG quy định. 1. Trường hợp nạn nhân từ nước ngoài tự trở về đến trình báo tại đồn biên phòng hoặc được Bộ đội biên phòng, cảnh sát biển phát hiện tại khu vực biên giới, hải đảo, trên biển. A. Đồn biên phòng, cảnh sát biển thực hiện bố trí chỗ ở tạm thời và hỗ trợ nhu cầu thiết yếu cho người khai là nạn nhân trong trường hợp cần thiết. Lấy lời khai nạn nhân, kiểm tra các giấy tờ có liên quan đến nhân thân, quốc tịch và các thông tin tài liệu làm căn cứ xác định nạn nhân. Thu thập thông tin tài liệu liên quan đến tổ chức cá nhân thực hiện hành vi mua bán người mà nạn nhân biết để phục vụ cho công tác điều tra, đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người. Bàn giao nạn nhân cho Ủy ban Nhân dân cấp xã gần nhất nơi người đó trình báo hoặc được phát hiện. B. Ủy ban Nhân dân cấp xã, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện và Cơ quan Công an cấp huyện thực hiện việc tiếp nhận, xác minh theo quy định tại Điều 6, Thông tư liên tịch số 01/2014/TT-LT-BCA-BQP-BLD-TBXH-BNG. 2. Trường hợp nạn nhân từ nước ngoài tự trở về đến trình báo tại cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương thì việc tiếp nhận, xác minh, xác định, hỗ trợ nạn nhân được thực hiện như trường hợp nạn nhân bị mua bán trong nước theo quy định tại Điều 6, Thông tư liên tịch số 01/2014/TT-LT-BCA-BQP-BLD-TBXH-BNG.
Câu hỏi 35. Việc tiếp nhận, xác minh, xác định và trao trả nạn nhân là người nước ngoài bị mua bán tại Việt Nam được quy định như thế nào? Trả lời. Việc tiếp nhận, xác minh, xác định và trao trả nạn nhân là người nước ngoài bị mua bán tại Việt Nam được quy định như sau. Tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân là người nước ngoài bị mua bán tại Việt Nam. Điều 8 Thông tư liên tịch số 01/2014/TT-LT-BCA-BQP-BLD-TBXH-BNG quy định. 1. Trường hợp nạn nhân chưa được giải cứu. Khi nhận được thông tin tài liệu về nạn nhân do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, tổ chức quốc tế, cơ quan tổ chức trong nước trao đổi hoặc do người biết việc đến trình báo, cơ quan tiếp nhận thông tin có trách nhiệm báo ngay cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh, nơi nạn nhân bị giữ để xác minh, điều tra, giải cứu. 2. Trường hợp nạn nhân đã được giải cứu hoặc khai là nạn nhân tự trình báo. A. Cơ quan công an, biên phòng, cảnh sát biển, nơi giải cứu nạn nhân hoặc cơ quan công an cấp xã, huyện, tỉnh, nơi tiếp nhận người khai là nạn nhân, thực hiện việc hỗ trợ nhu cầu thiết yếu cho nạn nhân nếu thấy cần thiết và chuyển ngay người đó đến Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, nơi nạn nhân được giải cứu hoặc nơi gần nhất nạn nhân khai báo về việc bị mua bán. Trường hợp người được giải cứu có đủ căn cứ xác định nạn nhân thì cơ quan giải cứu cấp giấy xác nhận nạn nhân bị mua bán trước khi chuyển giao. B. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội sau khi tiếp nhận nạn nhân thực hiện ngay các việc sau. Đưa nạn nhân vào cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân và báo cáo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để chỉ đạo việc hỗ trợ nạn nhân trong thời gian chờ xác minh. Thông báo cho Sở Ngoại vụ nơi nạn nhân được lưu giữ biết để thực hiện công tác đối ngoại theo quy định. Thông báo cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh công an cấp tỉnh biết để thực hiện các công việc nêu tại điểm C khoản 2 điều 8 thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLD-TBXH-BNG. C. Trong thời hạn không quá 3 ngày, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh công an cấp tỉnh khi nhận được thông tin về nạn nhân có trách nhiệm phối hợp với Sở Ngoại vụ khẩn trương tiếp xúc với nạn nhân và thực hiện các việc sau. Kiểm tra giấy tờ tùy thân, việc nhập cảnh xuất cảnh, cư trú của nạn nhân tại Việt Nam, lấy lời khai sơ bộ, nếu nạn nhân không biết tiếng Việt thì sử dụng người phiên dịch trong quá trình lấy lời khai. Chụp 6 ảnh cỡ 4cm x 6cm và hướng dẫn nạn nhân kê khai và tờ khai dùng cho nạn nhân bị mua bán trong nước. Trường hợp nạn nhân là trẻ em, người không biết tiếng Việt thì phiên dịch ghi lại theo lời khai của họ. Báo cáo về Cục Quản lý xuất nhập cảnh và gửi kèm theo hồ sơ gồm tờ khai dùng cho nạn nhân bị mua bán trong nước, 5 ảnh của nạn nhân, giấy xác nhận nạn nhân bị mua bán nếu có, kết quả lấy lời khai sơ bộ nạn nhân và các tài liệu khác nếu có. Trường hợp không đủ căn cứ xác định nạn nhân thì phải có văn bản đề nghị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh, nơi người đó khai bị mua bán hoặc được giải cứu để tiến hành xác minh. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu xác minh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội Công an cấp tỉnh phải trả lời kết quả cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh, đó để báo cáo Cục Quản lý xuất nhập cảnh. D. Trong thời hạn không quá 3 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo về nạn nhân của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh, Cục Quản lý xuất nhập cảnh kiểm tra các thông tin liên quan đến việc nhập xuất cảnh, cư trú của nạn nhân và có văn bản trao đổi với Cục lãnh sự kèm theo tờ khai dùng cho nạn nhân bị mua bán trong nước, 3 ảnh và giấy xác nhận nạn nhân bị mua bán và các tài liệu liên quan nếu có. D. Trong thời hạn không quá 3 ngày kể từ khi nhận được văn bản của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Cục lãnh sự có trách nhiệm gửi công hàm kèm theo hồ sơ nạn nhân và 2 ảnh cho cơ quan đại diện ngoại giao của nước nạn nhân khai có quốc tịch hoặc thường trú để yêu cầu việc bảo hộ, xác minh, nhận trở về nạn nhân. Trao trả nạn nhân là người nước ngoài bị mua bán tại Việt Nam. Điều 9 thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLD-TBXH-BNG quy định. 1. Cục lãnh sự khi nhận được công hàm của cơ quan đại diện ngoại giao của nước mà nạn nhân là công dân hoặc thường trú, trả lời đồng ý nhận trở về kèm theo giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh đã được cấp cho nạn nhân, có trách nhiệm thống nhất với phía nước ngoài về thời gian, cửa khẩu, phương tiện chuyên chở nạn nhân về nước. Trường hợp phía nước ngoài không bố trí được phương tiện chuyên chở thì có thể đề nghị các tổ chức quốc tế tại Việt Nam hỗ trợ. Sau đó thông báo bằng văn bản và chuyển giấy tờ xuất nhập cảnh của nạn nhân cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh. 2. Cục Quản lý xuất nhập cảnh trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Cục lãnh sự có trách nhiệm thực hiện. A. Cấp thị thực xuất cảnh tạm trú cho nạn nhân được miễn thu lệ phí, thời hạn của thị thực tạm trú phù hợp với thời hạn đưa nạn nhân về nước. B. Thông báo kế hoạch đưa nạn nhân về nước cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi đang lưu giữ nạn nhân, Công an cửa khẩu sân bay quốc tế hoặc Bộ đội biên phòng cửa khẩu đường bộ nơi nạn nhân sẽ xuất cảnh, các tổ chức quốc tế nếu có liên quan để phối hợp đưa nạn nhân về nước. C. Chuyển cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi lưu giữ nạn nhân giấy tờ xuất nhập cảnh và các tài liệu liên quan đến nạn nhân để thực hiện thủ tục đưa nạn nhân về nước. 3. Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi lưu giữ nạn nhân chỉ đạo cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân đưa nạn nhân tới cửa khẩu và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc đưa nạn nhân về nước. 4. Tại cửa khẩu đưa nạn nhân về nước, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh công an cấp tỉnh nơi nạn nhân được lưu giữ phối hợp với đồn công an cửa khẩu sân bay quốc tế thực hiện các thủ tục xuất cảnh cho nạn nhân nếu nạn nhân về bằng đường hàng không hoặc bàn giao cho bộ đội biên phòng nơi có cửa khẩu quốc tế đường bộ để trao trả nạn nhân cho phía nước ngoài nếu nạn nhân về bằng đường bộ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân, Báo Thái Nguyên, VOV1, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!